Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 4, Adam, người đại diện. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Còn ở đâu vườn thiên vắng bóng con rồi? Adam, còn ở đâu vườn thiên sao vắng tiếng con? Adam, Adam, con dấu yêu, còn ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Điều gì ngăn chia con với tình cha cao sông? Adam, con hỡi con, còn ở đâu? Adam, còn ở đâu vườn thiên thiêu vắng tiếng cười? Adam, còn ở đâu hồn cha này thiêu vắng con? Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Điều gì gắn chia con với tình cha cao sông? Adam, con hỡi con, còn ở đâu? Tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con. Adam, vì sao con xa lánh, vì sao con lẩn tránh cha? Adam ơi, có biết không, cha yêu con vô cùng. Con ngăn cách cha rồi, Adam, con ở đâu? Tại sao không vẫn ý cha? Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu có nghe tiếng kêu đớn đau? Tội tình ngăn chia con với tình cha cao sâu. Adam, con hỡi con, còn ở đâu? Adam, còn ở đâu? Nhà cha con sẽ thế nào? Adam, còn ở đâu? Lòng cha đàn qua xót xa. Adam, Adam, con dấu yêu, con ở đâu có nghe tiếng kêu thiết tha? Tội tình con hôm nay sẽ được cha tha ngay. Adam, con hỡi con, hãy đến đây. tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con Adam về đây. Adam ơi về đây, cha đã đón chờ. Adam ơi có biết không, cha yêu con vô cùng. Tình thương trong đôi tay cha sáng tạo con Adam, tình cha trong bao la vũ trụ này cho con Adam về đây. Adam ơi về đây, cha đã đón chờ. Adam ơi có biết không, cha yêu con vô cùng.
Chào quý vị, chúng ta đang xem vở kịch về sự cứu chuộc. Và khi loài người sa vào vòng tội lỗi, thì sự cứu chuộc trở nên rất cần thiết. Tôi đã trình bày rằng sự sáng thế của Đức Chúa Trời chỉ được kỹ thuật trong vài chương Kinh Thánh đầu tiên, và toàn thể phần còn lại của Kinh Thánh là vở kịch bày tỏ ra phương cách Đức Chúa Trời cứu chuộc thế giới sa ngã và loài người hư hoại. Nhưng điều chúng ta đang tranh chiến là vấn đề nghiêm trọng trong sự tranh luận giữa Pelagius và Thánh Augustine trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử Hội Thánh, và đó là vấn đề về nguyên tội. Thưa quý vị, chúng ta sinh ra trong bản chất tội lỗi hay trong trạng thái vô tội, hoặc trạng thái trung tính giữa có tội và vô tội. Rất nhiều khi chúng ta thấy Hội Thánh suy luận rằng trẻ em là vô tội, chúng như tờ giấy trắng khi mới được sinh ra. Thưa quý vị, trẻ con vô tội theo ý nghĩa chưa trưởng thành về ý thức đạo đức và khả năng đạo đức để có thể phạm một loại tội cụ thể nào đó. Nhưng vấn đề đang đặt ra ở đây là trẻ con có được sinh ra trong trạng thái tội lỗi, trong tình trạng hư hoại về đạo đức, hoặc trong tình trạng tội lỗi hay không? Kinh Thánh dạy dỗ một cách rõ ràng rằng trẻ con được sinh ra ở trong tình trạng tội lỗi. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải đối diện với một vấn đề có liên quan là trẻ con làm sao có tội được? Chỉ vì Adam và Eva phạm tội mà cả nhân loại là hậu từ của họ đều bị lây nhiễm bản chất tội lỗi hay sao? Làm thế nào Đức Chúa Trời lưu truyền tội lỗi hay là bản chất tội lỗi từ một người sang người kế tiếp? Có vẻ không công bình, phải không? Và chúng ta đã xem xét một trong những hình thức phổ biến để giải thích sự khó hiểu này là học thuyết thực dụng. Họ cho rằng chỉ có một cách để Đức Chúa Trời được công bình khi khiến tôi sinh ra trong bản chất tội lỗi, là bằng cách nào đó Ngài để tôi có mặt tại vườn Ê-đen khi Adam, Eva phạm tội, và như vậy tôi cùng có tội giống như họ. Sự có mặt của tôi ở đó có thể giải thích bằng cách khác. Có thể linh hồn tôi hiện hữu trước thân thể tôi, và sự hiện diện của linh hồn tôi cùng dự phần và mọi người khác cũng dự phần trong sự sa ngã tại vườn Ê-đen. Đó là chủ trương của thuyết thực dụng. Nhưng có một học thuyết khác, một học thuyết phổ biến hơn trong thời đại chúng ta, toàn thể câu chuyện chỉ là huyền thoại và không có tình trạng nào là tình trạng sa ngã trong lịch sử, chẳng qua chỉ là một chuyện ngụ ngôn đại diện cho mỗi một người. Có nghĩa là mọi người đều trải qua thời kỳ sa ngã của riêng mình, và như vậy chúng ta sinh ra trong tình trạng công chính. Học thuyết Pelagianism lại tái diễn một lần nữa, nhưng thuyết này chỉ lặp lại ý tưởng cho rằng không có thời kỳ sa ngã. Còn nếu có thời kỳ sa ngã thì chỉ ảnh hưởng đến Adam mà không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng để suy nghĩ như vậy, người ta bỏ qua sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Một lần nữa, trọng tâm của vấn đề này là sự phản đối cách mạnh mẽ trong lòng chúng ta chống lại ý tưởng quy tội hoặc là sự gán tội từ người này sang người khác. Khi tôi nghe có sự phản đối về nguyên tội, tôi nghe từ hai khởi điểm. Một là từ những người chưa bao giờ tuyên xưng đức tin Cơ Đốc,
họ không có bản hướng dẫn về Cơ Đốc giáo. Họ đang tranh luận chống lại đức tin Cơ Đốc từ một vị trí thế tục. Và đây là những gì mà họ muốn đem ra tranh luận. Do đó tôi phải trả lời với họ. Nhưng điều ngạc nhiên là không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe những lời tuyên xưng đức tin Cơ Đốc cũng lên tiếng phản đối. Và tôi hỏi những người ấy rằng, quý vị có phải là tín đồ Cơ Đốc không? Họ trả lời, đúng vậy. Và tôi nói, nhưng quý vị lại chính thức chống lại sự lưu truyền của nguyên tội. Và họ trả lời, vâng, vì điều đó không đúng. Tôi đáp, nếu quý vị là tín đồ Cơ Đốc, thì Đấng Christ đã làm gì cho quý vị? Họ trả lời, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của tôi. Và tôi nói, nếu như vậy, làm sao Ngài có thể đền tội thay cho anh nếu Đức Chúa Trời không lưu truyền tội của anh, không quy tội của anh cho Ngài? Vì thế, nên cẩn thận khi đưa ra sự phản đối, vì sự tranh luận của quý vị có thể chứng tỏ quá nhiều về một điều nào đó và có thể phá hủy đức tin Cơ Đốc bởi vì toàn bộ vở kịch về sự cứu chuộc đặt căn bản trên sự quy tội, đặt căn bản trên nguyên tắc lưu truyền bản chất tội lỗi từ một người sang người khác. Tuy nhiên, điều đó cũng không giảm nhẹ hoàn toàn nan đề lưu truyền từ người này sang người khác. Một tội nhân là người phạm tội không thể quy tội cho tôi được, vì tôi không có mặt ở đó, và như vậy có quan niệm thứ nhì nhằm giải thích về nguyên tội là học thuyết liên đới. Ý tưởng về liên đới liên quan đến hình thức liên kết hoặc là hỗn hợp nhiều nhóm với nhau, hay nhiều cá nhân với nhau tạo thành một khối. Chúng ta có nhiều loại hình thức như vậy, chẳng hạn như liên bang, liên đoàn, hoặc ngay cả Liên Hiệp Quốc. Nói cách khác, đó là một chính thể do nhiều cá thể hợp thành. Thuyết này được gọi là học thuyết liên đới, bởi vì nó mang ý tưởng cho rằng khi Adam được tạo dựng, tên của ông có nghĩa là nhân loại, nghĩa là Đức Chúa Trời tạo dựng Adam không chỉ để hành động và thi hành chức năng của một cá thể riêng lẻ, nhưng Chúa chọn ông làm đại diện cho toàn thể nhân loại để ông đứng đầu liên bang loài người. Như vậy, hành động ông thực hiện không chỉ để một mình ông chịu trách nhiệm, mà còn là vì chính ông và vì mọi người mà ông đã đại diện. Tương tự, khi Đấng Christ có đời sống hoàn toàn công chính, Ngài không sống vì chính mình Ngài, mà còn sống cho mọi người mà Ngài đại diện. Đó là lý do tại sao sự song song giữa Adam và Đấng Christ được sứ đồ Phaolô ưa thích và nhắc đi nhắc lại trong thư Corinto, trong thư Roma. Kinh Thánh chép như sau, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vậy như bởi một tội mà sự đoán phạt trải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng trải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Phaolô nhắc đến sự đại diện tiêu cực của Adam thứ nhất và sự đại diện tích cực của Đấng Christ là Adam thứ hai, hoặc là Adam mới. Nhưng ý tưởng về sự đại diện có giá trị rất rõ ràng. Cho nên học thuyết này cho rằng Adam hành động như một người đứng đầu liên đới hoặc là đại diện của chúng ta tại vườn Ê-đen. Tuy nhiên có người lên tiếng phản đối rất quyết liệt, kiểu như không thể đoán phạt nếu không có đại diện. Chúng ta không muốn bị áp đặt gánh nặng lên mình khi không có được ý kiến trong vấn đề nào đó. Kiểu như là không đóng thuế nếu không có đại diện. Thưa quý vị, không có gánh nặng nào lớn hơn tội lỗi của chúng ta trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Và đó là món thuế phải đóng vì gánh nặng của tội lỗi Adam trên vai chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta không có đại diện thích hợp. Vấn đề liên quan đến sự đại diện trở nên khó khăn một chút. Chúng ta có đại biểu ở quốc hội vì những người này được chúng ta bầu lên với mục đích làm đại diện cho chúng ta, và đó là sự ứng phó trực tiếp, và đó là cách ứng phó trực tiếp trong lịch sử mà chúng ta biết, như cách mà người ta phản đối vua George, không đóng thuế nếu không có người đại diện. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ xem, giả như vua George nói với những tên thực dân thế kỷ thứ 18 rằng các ông cần đại diện cho kế hoạch nộp thuế này phải không? Tôi bảo đảm rằng các ông sẽ có đại diện, tôi sẽ chọn em tôi để đại diện cho các ông. Nếu chúng ta là người dân, chúng ta không bao giờ thích giải pháp này đúng không nào? Chúng ta sẽ nói ngay, đừng vội, người em của ông có thể làm đại diện cho ông hơn là chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta cần gì ở người đại diện của chúng ta? một người đích thực và thực sự đại diện cho chúng ta. Dĩ nhiên, tôi không muốn quý vị chọn người đại diện cho tôi, bởi vì tôi muốn có thể làm mọi việc theo khả năng của tôi, và chắc chắn rằng người đại diện này phải thực sự đại diện cho tôi để làm việc một cách đúng đắn và kiên trì. Bây giờ, đối chiếu hình thức đại diện của nhà nước đối với đại diện trong hệ thống của chúng ta, thì người đại diện của chúng ta không nhất thiết phải bầu chọn theo cách chúng ta muốn, và họ cũng không luôn luôn hành động theo cách thức mà chúng ta muốn họ theo. Quý vị có thể nhìn xem những cuộc bầu cử tại Mỹ, biết bao nhiêu lần dân chúng nghe được hứa hẹn điều này điều kia trong những ngày vận động tranh cử, và người ta bầu chọn họ làm đại diện, nhưng sau khi đắc cử, họ lại biểu quyết một cách khác. Và hành động của người đại diện như vậy làm người dân rất bất bình, bởi vì họ cố tình hiểu sai ý định của người dân. Đây là trọng tâm của khái niệm về thuyết liên đới. Adam thi hành chức năng là một người đại diện của chúng ta trong vở kịch về thời gian thử thách trước Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không chọn Adam làm đại diện cho chúng ta, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng chọn đại diện cho chúng ta. Trước khi tiếp tục nói thêm về ý tưởng đó, tôi xin mượn một minh họa khác hay một ẩn dụ từ hệ thống pháp lý của chúng ta. Chúng ta có thể bị kết tội và tuyên án về tội cố sát hay không nếu không phải chính chúng ta kéo cò súng. Giả như tôi thuê công ty giết mướn để giết một người mà tôi không thích, rồi tôi bay sang châu Âu chẳng hạn để đảm bảo tôi không có mặt ở trong nước khi mà vụ án xảy ra. Và thế là tôi có chứng cớ ngoại phạm rất tuyệt vời. Tôi không có phương tiện hay cơ hội để can tội giết người, bởi vì khi vụ án xảy ra, tôi đang ở hiện trường rất là xa. Nhưng giả sử cảnh sát phát hiện được hợp đồng tôi ký kết thuê đi giết người, thì tôi có bị xét xử vì tội cố sát hay không? Chắc chắn là có, nhất định là có. Mặc dù tôi không trực tiếp phạm tội, nhưng tôi đã chọn một đại diện để làm việc đó cho tôi. Như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm đạo đức về hành động ấy. Chúng ta hiểu điều đó và chúng ta không thấy có sự bất công ở đây. Nhưng lý do tôi phạm tội là vì tôi chọn cách đó. Đó là ý định của tôi, là mục đích của tôi, là ước muốn phạm tội của tôi. Khi tội lỗi xâm nhập Adam và Eva, tôi đâu có thuê họ đâu, tôi đâu có bầu chọn họ đâu, tôi đâu có liên can gì đến vấn đề này. Điều đó hoàn toàn khác hẳn sự giống nhau duy nhất giữa trường hợp nguyên tội và công ty sát nhân. Mà trong cả hai vụ việc, tôi chịu trách nhiệm về hành động của một người khác là người đại diện thay tôi hành động. Bây giờ vấn đề là Adam và Eva với tư cách là đại diện của chúng ta có thực sự hoàn toàn hành động theo ý định của chúng ta không? Adam đại diện cho chúng ta phạm tội hay cố ý phạm tội? Chúng ta kêu ca phàn nàn rằng, Đức Chúa Trời ơi, Ngài thật bất công, Ngài phạt chúng con về tội Adam đã phạm cho dù chúng con không chọn ông ta. Vì sao chúng ta có thái độ đó? Chúng ta muốn đảm bảo rằng, bất cứ hành động nào Adam đã làm thì Adam đều làm với tư cách là đại diện của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta muốn chọn người đại diện cho mình. Chúng ta đã thấy mỗi khi chọn đại diện cho mình, chúng ta thật hết sức cố gắng, chúng ta sẽ mua làm một món hàng nếu không quan sát kỹ, bởi vì chúng ta chưa bao giờ biết chắc người đại diện mà chúng ta chọn có thực sự đại diện cho chúng ta hay không. Nhưng nếu sự chọn lựa người đại diện là sự chọn lựa hoàn hảo và không sai lầm thì sao? Chúng ta thấy, nếu Đức Chúa Trời chọn một người nào đó để đại diện cho tôi, đó là sự chọn lựa của đấng toàn tri, là đấng hoàn toàn thánh khiết và công bình, là đấng chọn cho tôi một đại diện hoàn hảo. Nền tảng của thuyết liên đới là như vậy. Tức là Đức Chúa Trời phong cho Adam và Eva làm đại diện cho chúng ta. Chúa chọn họ làm đại diện cho chúng ta trong thời gian thử thách này và sự chọn lựa này không hề sai lầm. Chưa bao giờ trong cuộc đời chúng ta có người đại diện nào tốt hơn Adam và Eva trong vườn Ê-đen. Nhưng chúng ta thì cứ phản đối và nói mãi, khoan đã. Và chúng ta cứ mãi suy luận rằng, nếu như tôi có mặt ở tại đó và quyền lựa chọn thuộc về tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không phạm tội như Adam và Eva. Thưa quý vị, điều tôi vừa mới nói ở đây nghĩa là gì? Tôi đang nói rằng, Chúa ơi, con bị đoán phạt là do hậu quả bởi việc làm sai phạm từ người đại diện của con. Và Chúa phán, thật ra, ngươi ngồi đây và nói với ta rằng chính ta đã sai lầm khi để Adam làm đại diện cho ngươi, trong khi thực tế Adam là người đại diện rất hoàn hảo cho ngươi. Và bây giờ ngươi kêu ca hò hét chống lại án phạt của ta về điều này, chỉ để chứng tỏ quan điểm của ta mà thôi. Sự phản đối của ngươi khi chống lại quyết định thánh khiết và thẩm quyền chí cao của ta trong việc để Adam đại diện cho ngươi là do thái độ của ngươi là một sự bại hoại. Ngươi rít lên chống lại ta, chứng tỏ có bản chất ác độc của loài rắn ở trong lòng. Dĩ nhiên, tội nhân nói rằng, có thể như vậy, nhưng tôi có bản chất đó là từ Adam mà. Đức Chúa Trời sẽ nói, không, không phải ngươi có bản chất đó từ Adam. Bản chất sa ngã đó là do ta lưu truyền từ Adam sang ngươi, nhưng ta xem xét đó là sự đoán phạt. Chúng ta thấy đó là tấm vé phạt. Điều khó nói là khi chúng ta sinh ra đã ở dưới sự định tội của Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta đã phạm tội trước Đức Chúa Trời bởi vì đại diện của chúng ta đã phạm tội khi không thực hiện chức năng của mình một cách hoàn hảo trong vườn Ê-đen. Sự giải thích này rất khó hiểu đối với chúng ta. Hãy tìm hiểu thêm về thuyết thực dụng và thuyết đồng nhất cá nhân của Jonathan Edwards và thuyết liên đới này. Nhưng xin hiểu một điều cơ bản, Kinh Thánh bày tỏ rất rõ là chúng ta có bản chất sa ngã và nó lưu truyền qua các thế hệ như là hậu quả trực tiếp của sự sa ngã từ Adam và Eva. Trong ý tưởng tiếng Latin là Coram Deo, chúng ta nhớ lại rằng Coram Deo có nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời. Trước mặt Ngài, chúng ta không thể đứng nổi. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào đứng nổi. Khi sự suy đồi về đạo đức của chúng ta ngày càng trở nên hiển nhiên hơn, chúng ta có thể tranh luận mãi về sự xuất phát của khuynh hướng tội lỗi, ước muốn tội lỗi và bản chất tội lỗi, nhưng có một điều chúng ta phải biết trân trọng, dù cho chúng ta thích một trong những học thuyết chúng ta đã xem xét, hoặc là không đồng ý với học thuyết nào cả, thì đó là chúng ta có một vấn đề sâu thẳm ở trong tâm hồn mình. Chúng ta biết rõ chúng ta có một bản chất tội lỗi, và một trong những điều lạ lùng trong đời sống cơ đốc là càng học hỏi nhiều về Đức Chúa Trời chúng ta, càng được thánh hóa trên bước đường theo đấng Christ, thì chúng ta càng hiểu biết về chiều sâu của trạng thái sa ngã để chúng ta có thể kêu lên như sứ đồ Phao-lô rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Vì cớ trong lòng tôi có sự bại hoại, trong lòng quý vị cũng có những sự bại hoại. Tất cả chúng ta đều chất chứa những điều ấy trong lòng mình.
Lạy Chúa, qua Adam, chúng con thấy được hậu quả và hình phạt của tội lỗi. Chúng con nhận ra tình trạng của chính mình khi chúng con sống cách xa Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã yêu thương xuống thế giới này để gánh lấy hình phạt tội lỗi thay cho chúng con. Chúng con xin nhận lấy sự cứu rỗi cách nhân không của Ngài và bước đi với Ngài. Xin Chúa giúp chúng con tiếp tục được sống trong mối liên hệ thông công với Ngài, để cuộc đời mỗi chúng con kinh nghiệm được sự giải phóng khỏi tội lỗi trước những cám dỗ trên đất này. Amen.
Thật xa tiếng kêu còn giờ đây mau đến, lòng này vẫn như đang ngờ còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây, nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây cha ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước
cho đời con tươi mới luôn. Khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con trọn đời. Thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng Cha, em dìu bên con đây. Nguyện Ngài đến trong tâm con, trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn. Khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn. Khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con. Trọn đời.